Mãng Hoang Kỳ, chương 284, đột phá nguyên thần, góc truyện audio.com. Nhất khí nguyên thủy châu vốn là vật thiêng trời đất, là một vật trung gian rất tốt cho thần hồn. Có một vài người tu tiên, vì tử phủ bị tổn thương nên đi đoạt xá. Đoạt được thân thể của người khác nhưng, có một vấn đề rất lớn khi đoạt xá, đó là thần hồn không phù hợp với thân thể, hơn nữa tư chất thiên phủ của thân thể cũng sẽ trở nên bình thường. Có vài kẻ coi rằng đoạt xá người tu tiên kiếm được một khối thịt ngon lành, mức độ phù hợp tới nhất định là đã cực kỳ vui mừng rồi. Mà Huyền Tẫn Châu, Nhất Khí Nguyên Thủy Châu là những vật trung gian cực kỳ hoàn mỹ. Bởi vì không hề có thần hồn trước đó nên thần hồn vừa tiến vào là đã thích nghi tới mức hoàn mỹ. Bản thân tư chất lại là vật thiêng đất trời nên dĩ nhiên là cực kỳ tốt. May là kiếm được từ tay tên thiếu viêm nông kia chứ nếu để mình tự tìm thì không biết kiếm đâu ra đây. Kỷ Ninh vừa tu luyện qua là đã cảm nhận được sự tốt đẹp của Nhất Khí Nguyên Thủy Châu, việc này làm hắn cảm thán không thôi. Chắc là thiếu viêm nông cũng chuẩn bị cho bản thân hắn. Có điều tất cả đều đã rơi vào tay ta. Trong Nhất Khí Nguyên Thủy Châu là những tinh hoa được hội tụ nên không cần phải từ từ hấp thu nguyên khí trời đất ở bên ngoài, chỉ cần luyện hóa những tinh hoa đó là cảnh giới của Kỷ Ninh đã tăng lên ào ào rồi. Huỳnh, trong Nhất Khí Nguyên Thủy Châu như khai thiên tích địa tạo ra một không gian tử phủ. Lượng lớn tinh hoa nguyên thủy không ngừng được chuyển hóa, hồ tử phủ cũng nhanh chóng mở rộng ra. Ngôi sao, minh nguyệt kim ô, ba hiện tượng đều hiện lên, đột phá một mạch tới cấp độ vạn tượng, tu luyện đơn giản thật đấy. Lão Ngưu Đen ở bên cạnh nhìn thì không khỏi sợ hãi than. Tốc độ này thật là quá nhanh, cũng giống như tiên nhân chuyển thế nhớ được ký ức cũ. Cảnh giới đã đủ, đạo tâm cũng đủ, hơn nữa Nhất Khí Nguyên Thủy Châu vốn hội tụ lượng lớn tinh hoa, thì việc một mạch tu luyện tới nguyên thần cũng không có gì lạ. Con gấu lớn lông vàng nói. Với những bảo vật ẩn chứa tinh hoa như Nhất Khí Nguyên Thủy Châu, Huyền Tẫn Châu, bình thường có thể tu luyện tới nguyên thần. Điều này cũng làm người phải cảm thán về sự huyền diệu của đất trời. Sắp đột phá rồi, Lão Ngưu Đen bỗng nhiên nói. Chỉ nửa canh giờ, Nhất Khí Nguyên Thủy Châu đã từ cấp độ tiên thiên lên tới vạn tượng viên mãn, lúc này đang tiến tới cấp độ nguyên thần. Bên trong Nhất Khí Nguyên Thủy Châu. Trong không gian bao la rộng lớn, hồ tử phủ cuồn cuộn vô tận, ngàn vạn ngôi sao, nguyệt thố, kim ô bay trên cao. Thậm chí hơi thở còn mạnh hơn cả hơi thở của bản thể Kỷ Ninh. Bởi vì thân thể kia đã dồn nén tới bước cuối cùng của vạn tượng viên mãn. Lên, giữa không gian tử phủ, ngàn vạn ngôi sao đang treo cao. Ý nghĩ vừa xuất hiện, lập tức nước biển nguyên lực trong tử phủ điên cuồng ngưng tụ ra hàng tỷ điểm sáng tinh hoa, điên cuồng vượt nước bay lên cao, bay vào những ngôi sao, nguyệt thố, kim ô, đang di chuyển theo quỹ đạo huyền diệu ở thế giới bên ngoài. Trong khoảng khắc khi tất cả cùng dung nhập vào, những ngôi sao, nguyệt thố, kim ô đã sớm tới cực hạn, bây giờ lập tức được ngưng tụ tới mức tận cùng, hóa thành từng cột sáng chiếu xuống phía dưới. Huỳnh, 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 ngàn vạn cột sóng, có to có nhỏ, có rất nhiều cột sáng của những ngôi sao rất nhỏ. Cột sáng của kim ô và nguyệt thố thì to lớn và rõ ràng hơn rất nhiều. Vô số cột sáng, góc truyện audio.com, đều hội tụ ở trung tâm không gian tử phủ rồi bắt đầu tạo ra một con vật kênh càng. Chỉ thấy dưới ánh sáng hội tụ của kim ô, vật khổng lồ này bắt đầu hiện hình là một con rùa. Còn cột sáng của nguyệt thố chiếu xuống làm hiện dần ra một cái đầu rắn, vô số ánh sáng sao chiếu xuống tạo thành thân thể khổng lồ. Con vật khổng lồ này bắt đầu hiện rõ ra, đúng là một con quái thú quy xà. Đó vốn là tồn tại trong truyền thuyết, quy xà, bất kể sinh linh nào đột phá tới giai đoạn nguyên thần đều sẽ tạo ra nguyên thần quy xà. Huỳnh, trong khoảng khắc con quy xà khổng lồ như sống dậy chủ động bò đi trên không trung tới giữa biển. Trong biển nguyên lực rông lớn, một con quy xà như hòn đảo đang từ từ bơi đi. Quy xà thành thần hồng dáng, thần hồn của Kỷ Ninh vốn đang ở hư không lập tức buông xuống giữa con quy xà kia. Ngay khi thần hồn vừa tiến vào trong, một cảm giác vô cùng thoải mái tràn tới. Dường như thân thể quy xà kia trời sinh đã có công hiệu nuôi dưỡng thần hồn. Thậm chí Kỷ Ninh cảm nhận được rõ ràng thần hồn đang vù vù tăng lên mạnh mẽ. Tốc độ thật kinh người. Quả thật còn nhanh hơn cả tốc độ khôi phục khi quan tưởng nữ hoa đồ. Kỷ Ninh cực kỳ sợ hãi mà than, cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra tại sao nhiều người ở cấp độ vạn tượng có thần hồn yếu nhược như thế, nhưng khi tới cấp độ nguyên thần đạo nhân thì lại lập tức có thần thức. Đó chính là vì nguyên thần quy xà, thần hồn tiến bộ đúng là cực kỳ kinh người. Giống như cắm cỏ xuống bùn đất nhanh chóng sinh trưởng lên. Huỳnh, quy xà được tạo ra âm dương giao hội. Ngay trên lưng quy xà cũng là phía trên mai rùa bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa cháy sáng vô cùng nhưng không hề làm tổn thương nguyên thần quy xà chút nào. Đúng là nguyên hỏa mà mỗi nguyên thần đạo nhân đều có. Vù vù vù, con quy xà khổng lồ thích ý bơi lội khắp biển. Đôi mắt của nó có vẻ cực kỳ tự nhiên, hiển nhiên là do có thần hồn nên nó tựa như là có sinh mệnh. Ở trên không trung, ngàn vạn ngôi sao, kim ô, nguyệt thố vẫn hội tụ xuống như trước. Quy xà dần dần lớn lên, qua hồi lâu sau, ngôi sao, kim ô, nguyệt thố đã ngừng truyền tinh hoa xuống. Nguyên thần tiền kỳ, nguyên thần quy xà khổng lồ nói tiếng người, tinh hoa ẩn chứa trong nhất khí nguyên thủy châu này thật tuyệt vời. Nhưng sau khi ta tu luyện tới nguyên thần tiền kỳ củng cố thêm chút là tinh hoa đã bị tiêu hao gần như hết rồi. Trong quá trình đột phá nguyên thần đạo nhân, ở gian đại điện thủy phủ cũng phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí còn có cả hơi thở cổ xưa tỏa xuống. Đột phá rồi, con gấu lớn lông vàng và lão nghiêu đen cùng nở nụ cười. Rất nhanh, nhất khí nguyên thủy châu lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên tỏa ra sương mù, sau đó hiện ra một kỳ ninh mặc đạo bào màu đen. Bái kiến hai vị tiền bối, kỳ ninh mặc đạo bào đen cười nói, nhìn bản thể của ngươi xem, con gấu lớn lông vàng cười khì khì, kỳ ninh mặc đạo bào đen quay đầu, bản thể kỳ ninh cũng quay đầu. Hai người nhìn nhau, ha ha ha, hai người cùng nở nụ cười, thật ra trí tuệ của hai người vẫn có mỗi liên hệ, giống như một người là tay trái, một người là tay phải, vừa nhìn nhau là ý tưởng đã hoàn toàn giống nhau. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, gặp qua đạo hữu, kỳ ninh mặc đạo bào đen nói. Gặp qua đạo hữu, Kỳ Ninh cũng nói, cả hai lập tức nở nụ cười, ký ức giống nhau, suy nghĩ giống nhau, gặp qua đạo hữu. Cốc truyện audio.com, cũng giống nhau, như thể đang tự nói một mình, cơ bản chỉ là trò đùa mà thôi. Cảm giác thế nào, con gấu lớn lông vàng nói, cực tốt, Kỳ Ninh mặc đạo bào đen gật đầu, cảm giác khi đột phá tới nguyên thần thật sự khác lạ. Thần hồn như đã dung nhập vào nguyên thần, trở nên thoải mái và tiến bộ rất nhanh. Ừ, thông thường đột phá tới nguyên thần, lúc bắt đầu thì thần hồn sẽ tiến bộ rất lớn, sau khi hiểu rõ ra thì tiến bộ sẽ dần chậm đi. Thậm chí qua mấy trăm năm sau thần hồn có thể chẳng tiến bộ được tí nào. Con gấu lớn lông vàng nói, Kỳ Ninh mặc đạo bào đen gật đầu, đúng là mặc dù nguyên thần quy xà có trợ giúp cho thần hồn ta rất lớn. Nhưng dù sao nó cũng có mức độ của nó, chứ nếu cứ lên mãi như thế thì bao giờ mới ngừng được. Trước tiên ta thì xem nguyên thần thứ hai thi triển tiểu thiên kiếm trận ra sao. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỳ Ninh mặc đạo bào đen, lập tức xung quanh xuất hiện chi chít hơn 700 lưỡi phi kiếm. Trong đó có 9 thanh hàn minh kiếm, 360 thanh phi kiếm địa giai thượng phẩm thuộc tính hỏa, 360 phi kiếm địa giai thượng phẩm thuộc tính thủy. 360 thanh phi kiếm địa giai thượng phẩm thuộc tính thủy và hỏa đều là thứ được chọn ra từ vô số pháp bảo mà Kỳ Ninh kiếm được ở Vu Giang Tiên Phủ. Lúc đó, Kỳ Ninh có kiếm được ước chừng 16,000 kiện bảo vật mà phi kiếm lại là pháp bảo thường dùng nhất nên việc tìm lấy món thích hợp với mình cũng không mấy khó khăn. Tiểu thiên kiếm trận, Kỳ Ninh mặc đạo bào đen vừa suy nghĩ là lập tức điều khiển. Khi trước Kỳ Ninh thi triển tiểu thiên kiếm trận với hàn minh kiếm cùng 720 phi kiếm nhân giai. Nhưng hiện tại toàn bộ phi kiếm nhân giai đã được đổi thành phi kiếm địa giai. Mức độ khó khăn khi thao tác cũng tăng lên ít nhất 100 lần. Dù sao số lượng phi kiếm được đổi là rất nhiều, đọc truyện online tại truyện nĩ, sao, Kỳ Ninh mặc đạo bào đen nhíu mày, làm sao vậy, con gấu lớn lông vàng cười nói, không thể nào thi triển nổi tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Kỳ Ninh mặc đạo bào đen lắc đầu rồi bắt đầu giảm bớt số lượng phi kiếm đi. Tiểu thiên kiếm trận tầng 8, tiểu thiên kiếm trận tầng 7, vù, cuối cùng thì cũng điều khiển được những phi kiếm bắt đầu quay quanh, lên lên xuống xuống. Kỳ Ninh sử dụng nguyên lực cấp độ nguyên thần vào trong đó, thần hồn điều khiển làm ngưng tụ ra một thanh phi kiếm cực kỳ chói mắt ở trước ngực. Trên phi kiếm đó có trải dài một tầng màu trắng tỏa ánh đỏ. Tầng thứ 7 tiểu thiên kiếm trận, Kỳ Ninh mặc đạo bào đen lắc đầu, ta đã đột phá tới nguyên thần, nguyên lực tăng lên rất nhiều. Có điều thần hồn lại hơi yếu một chút so với khi trước. Nhưng ở phương diện đạo thì lại tăng lên rất nhiều rồi. Vậy mà cũng chỉ có thể thi triển tầng thứ 7. Dù sao tất cả đều là pháp bảo địa giai, với lại phi kiếm yếu nhất cũng là phi kiếm địa giai thượng phẩm. Cho dù là tầng thứ 7, thì vẫn mạnh hơn phi tiểu thiên kiếm trận được thi triển ra từ pháp bảo nhân giai. Con gấu lớn lông vàng nói, Kỳ Ninh mặc đạo bào đen gật đầu đồng ý, đúng rồi, ta vừa mới xem qua tất cả những bảo vật của ngươi. Con gấu lớn lông vàng chỉ vào đống bảo vật đã được sắp xếp phân loại ra. Trong đó có một vài cái túi cất giấu không ít khôi lỗi. Kỳ Ninh mặc đạo bào đen gật đầu, Đó là những khôi lỗi phát hiện được ở Vu Giang Tiên Phủ do tên thần ma kia thu vào. Ta, gocchuyenaudio.com, sẽ giúp ngươi cải tạo lại những khôi lỗi này. Nếu không chúng sẽ không thể nào nghe mệnh lệnh của ngươi được. Con gấu lớn lông vàng nói. Đúng rồi, không phải ngươi còn 10 vạn cân nguyên dịch sao? Mau mau luyện hóa đi, hiện tại ngươi mới chỉ có nguyên thần tiền kỳ phải không? Nếu thực lực tăng lên, nguyên lực của ngươi càng thêm tinh khiết thì việc điều khiển pháp bảo cũng dễ dàng hơn. Có lẽ có thể thao tác cả tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận ấy chứ. Kỷ Ninh mặc đạo bào đen gật đầu. Rõ, không dùng thì cũng không sao nhưng chỗ nguyên dịch này hoàn toàn rất có ích với thực lực của bản thân. 10 vạn cân nguyên dịch, chỗ đó đủ cho nguyên thần thứ 2 tiến một bước dài. Sau khi nghiên cứu thật kỹ lưỡng tiểu thiên kiếm trận, Kỷ Ninh mặc đạo bào đen thầm suy nghĩ. Tuy rằng đã xem qua rất nhiều bí tịch nhưng nếu tính về đại trận pháp bảo trong dòng luyện khí thì tiểu thiên kiếm trận vẫn là loại mạnh mẽ và thích hợp nhất với mình. Nguyên thần thứ 2 chỉ có thể theo dòng luyện khí, không có cách nào có thể tu luyện được thần thông, nên dĩ nhiên sẽ để chuyên tâm nghiên cứu tiểu thiên kiếm trận. Nguyên thần thứ 2 nhất định phải trở thành một kiếm tiên cực mạnh dòng luyện khí. Cách chương.